đến trang 43 mình đọc tiếp câu chuyện của thầy sư. Cái này nó là cái nguyên nhân để khởi lên cái quyển kinh này, là nó thật sự giống như câu chuyện nhưng mà thật sự nó rất quan trọng. Thường thường như khi mình nghe chuyện mình lại có ý ấn tượng sâu xa hơn là nghe giảng kinh. Hồi nãy mình nói là cái chữ A Xà Thế nó có nghĩa là hai chữ, là thứ nhất là chiếc chỉ mình gãy ngón tay, thứ hai là vị sanh oán. Bây giờ mình giải thích ý nghĩa thứ hai. Vị sanh oán, vị sanh tức là chưa sanh, oán là oán thù lúc chưa sanh, tức là vô cái lúc mà cái người đó thần thức họ nhập thai đó thì họ đem cái mối hận trong lòng. Thành ra quý vị mà lúc cận tử đó đừng có oán hận ai, hay là ai oán hận mình đó, thì thường thường họ vô là họ làm mình phiền nhiễu. Mà thường thường cái đứa con đó là nó, nếu mà là oán là ân nhân hay là cái người thiện thì là tốt, còn nếu là thiệt sự là oan gia của mình mà tới trả thù thì thiệt sự nó trả thù triệt để, không cách nào trốn được, nó dằn vặt mình cả một đời. Người người dân mà đến hại mình đá cái chỗ khác ăn nhầm gì mình, nhưng đứa con mình nó hại mình bỏ không được, chết chứ. Biết là nó làm mình khổ mà phải ôm nó, bởi vì nó là cái nợ khủng khiếp. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có nói vậy đâu, không có nghĩa là đứa con nào cũng là như vậy, mình nói có những trường hợp như vậy thôi. Thì đây là do Đề Bà Đạt Đa khởi tâm đố kỵ nên mới thuật lại cho Thái tử nghe những nhân duyên ngày trước. Vì sao do tâm đố kỵ mà khởi ác duyên? Bởi vì Đề Bà là người tính tình bạo ác, tuy xuất gia nhưng thường ôm lòng ghen ghét Đức Phật được danh văn lợi dưỡng. Thực sự Đề Bà Đạt Đa đâu có tới ý muốn xuất gia đâu. Khi mà Đức Phật thành đạo 6 năm thì trở về Ca Tỳ La Vệ để mà thăm phụ vương cùng bà Gia Dùn La, La Hầu La cùng những cái người quyến thuộc. Thì Đức Phật ra đường đi khất thực, thì cái tình trạng nói con là thái tử cùng một nước, ta có thể cung cấp tất cả những gì con cần dùng, tại sao con phải đi qua đường con ăn thật ăn xin? Thì Đức Phật giảng nghĩa cho sự mà ý nghĩa của sự khất thực. Thì nhà vua nhìn những người 1250 vị đệ tử của Đức Phật, thì người nào ấy mặt mày lam lũ, ốm yếu, bệnh hoạn, gầy còm, bởi vì họ tu ngoại đạo, họ tu khổ hạnh mà. Với lại thường thường đó, những người mà tu hạnh A La Hán đó, họ ít bố thí, họ ít tu phước, họ chú trọng đến tuệ, thì nó có hình tướng họ mới được trang nghiêm, thì nó gầy còm, rồi người bị bệnh, rồi bị ấy, nó có lam lũ, có giống như một lũ ăn mày vậy đó. Nhà tôi nói nhà tôi hết con mình là chân mạng là thờ chuyển luân thánh vương, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà đi một lũ ăn mày như này dở bẩn, con khốn khổ quá. Thì nói rất về mới là kêu các người trong hoàng tộc đó đi xuất gia để theo hầu Đức Phật. Thì dĩ nhiên các vị hoàng tử toàn là những người ăn no mặc đẹp, thì người nào ấy một ú trắng nõn nè. Đề Bà Đạt Đa là một trong người đó bị chỉ định đi xuất gia, chứ không phải Đề Bà Đạt Đa có tâm xuất gia đâu. Kêu là anh em chú bác, Phật Đức Phật là con của bác, còn Đề Bà với A Nan là con của chú. Thành ra cái người này là tính tình từ nhỏ mà theo làm thiền Đức Phật từ lúc mà Đức Phật còn ở vương cung lẫn và dành bà Gia Du Đà La với lại Đức Phật, thành ra có cái tâm đối với Đức Phật luôn luôn là hiềm khích, luôn luôn muốn gây sự. Thành ra trong cái Bồ Tát giới tại Du Già đã nói, cái người nào mà tính tình hung bạo mà thích hay gây sự đó, không có nên độ cho họ, không nên nói pháp cho họ nghe, bởi vì họ không học được gì mà còn có thể mà làm phiền mình nữa. Nhưng mình dĩ nhiên là Đức Phật độ cho Đề Bà là bởi vì phụ vương muốn như vậy. Thành ra ông này ông theo Phật, nhưng mà thật sự ông rất là ghét Đức Phật, lúc nào ông cũng muốn hại á, nhưng mà chưa có dịp. Bây giờ ông thấy Đức Phật được danh văn là tiếng tốt, thấy không? Được ta khen ngợi, được ta ca tụng là danh văn, lợi dưỡng thì được cúng dường nhiều, cơm ngon, áo đẹp, phòng xá, được ông thấy ông cấp cô độc là lót vàng mòn, xây cái kinh giá kỳ viên cho nhà vua, ông còn ngủ không yên, Vua Tần Bà Sa La là một vị đại thí chủ của Phật, thường đem rất nhiều phẩm vật đến cúng dường. Mỗi lần như vậy chở đến 500 xe. 500 xe là sao tức nào mà chở được, đậu đầy hết đâu. Mà mỗi cái như vậy, những món bảy báo nhiều vàng, bạc, vân vân, y phục quý giá, các món ngon thượng hạng. Mà thật sự thì không có thầy nói đó, Đức Phật không có chủ trương khổ hạnh. Ngài nhận y tấm y mà dệt bằng vàng, sợi chỉ vàng đó, cúng dường Ngài cũng nhận. Mà những cái món ngon nhất của các vị trời đem xuống Ngài cũng thọ nhận. Thành ra Đức Phật không bao giờ chủ trương tu khổ hạnh. Vân vân, ngoài ra lại còn đoàn tùy tùng 100,000 người mang theo hương hoa âm nhạc rầm rộ kéo đến, đem phẩm vật cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đề Bà thấy vậy, tâm đố kỵ lại càng dữ dội, bèn đi tìm Ngài Xá Lợi Phất cầu học thần thông. Mục đích học thần thông đây là gì? Thử muốn đi tìm danh văn lợi dưỡng. Thành ra có những người kêu là tà mệnh, tức là dùng phép tà để mà sinh sống. Bây giờ mới đầu tiên là dĩ nhiên là đi tìm Ngài Xá Lợi Phất, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Phật. Thành ra đến tìm Ngài đại tử, bởi vì Ngài Xá Lợi Phất trong lịch sử thì nói là Đức Phật có 10 vị đại đệ tử, phải không? Người mà thần thông đệ nhất là ai? Người trí tuệ đệ nhất là ai? Thì giới đệ nhất. Nhưng mà thật sự đó, Ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, nhưng mà thần thông đệ nhất luôn. Nhưng mà Đức Phật chỉ nhấn mạnh đến một khía cạnh nào cho mỗi người thôi. Câu chuyện có một lần Ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập định đó, mà Ngài Kiên Liên Hà với Ngài Xá Lợi Phất hai người bạn thân, cái Ngài Kiên Liên thấy Ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập định cái muốn phá trời không, cái gì dùng thần lực lại kéo cái chéo áo của kéo cả sao nè. Mới đầu tưởng giỡn chứ tưởng kém, rồi Ngài Xá Lợi Phất bật tung cái gì, kéo không nổi, dùng hết thần thông kéo không nổi, một cái chéo áo cũng không lay động. Chứng tỏ là Ngài Xá Lợi Phất thần thông còn hơn là Ngài Bụt Kiền Liên đó. Rồi có một lần này Xá Lợi Phất ngồi nhập định, cái con quỷ, mấy con đại lực quỷ nó chạy ngang thấy Ngài Xá Lợi Phất đó, nó cũng như khởi trong ác tâm của nó lấy cái búa nó quýnh lòng cái bụt. Cái Ngài tỉnh hồi Ngài xuất định đó, đầu hơi ê ê chú này không biết gì, không biết con gì nó cắn đầu. Cái lực cái búa nó đập một cái là núi Tu Di tan tành á. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất là thần thông khủng khiếp, nhưng mà bởi vì muốn chú trọng đến một cái phương diện là của cho mỗi người để họ nổi bật, thì nói là Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà không phải Ngài Xá Lợi Phất là thần thông đệ nhất. Thì bây giờ mới đi tìm Ngài Xá Lợi Phất, chỉ bọn biết mà Ngài Xá Lợi Phất là thần thông đệ nhất thì Ngài Xá Lợi Phất trước. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không có vậy, mà nói là ông nên về tu tứ niệm xứ, không cần học thần thông. Bởi vì biết ý định của ông rồi, bởi vì mấy cái ngày này có tha tâm thông, biết ý niệm của Đề Bà rồi. Rồi bây giờ không nản chí, Đề Bà lần lượt tìm 500 vị tỳ kheo khác, tức là 500 vị đại tỳ kheo, 500 vị đại A-la-hán đến cầu học thần thông. Thì các ngài cũng từ chối, không chịu dạy. Mọi người đều bảo học tứ niệm xứ. Dĩ nhiên nói tứ niệm xứ, ông Đề Bà ông đó rành rọt rồi. Cuối cùng Đề Bà đi tìm Ngài A-la-hán nói: tôi là anh thầy, nay muốn học thần thông, xin thầy dạy cho tôi. Thế là ông, dĩ nhiên ông là anh mà. Ngài A-la-hán tuy chứng sơ quả nhưng chưa đắc tha tâm thông, không biết Đề Bà vì muốn hại Phật mà cầu học, bèn hẹn ông ta đến một nơi vắng vẻ chỉ dạy. Cái tu mà thánh quả đó, nó hai con đường để đi. Một con đường mà đi theo trí tuệ, một con đường đi theo thiền định. Giả sử mà quý vị mà chứng A-la-hán đó, mà dùng trí tuệ để chứng đó, thì gọi là huệ giải thoát. Huệ tức là trí huệ đó, huệ giải thoát. Thì mặc dù họ chứng được A-la-hán, nhưng mà họ không phát thần thông. Tức là những người đó không có thần thông, giống như mình là bình thường vậy thôi, nhưng mà trong đầu thì họ tự tại rồi. Hồi nãy nói đó, bà Liên Hoa Sắc là A La Hán, nhưng bạch này không có thường thông, bạch là huệ giải thoát. Thành thế khi đề bà Đạt Đa bụp cái là chết ngắt, chết tức thì. Còn cái một cái phương hướng khác là đi theo thần thông, thì khi mà đi thần thông đó, đi là thiền định đó, thiền định nó mới phát thần thông. Thì khi mà chứng A La Hán quả mà có thần thông đó thì gọi là tự tại giải thoát. Lúc đó là biến là nhỏ biến lớn, có thể biến thân, nghĩa là hiện lên không trung, rồi ở thân dưới phần dưới nó phun nước, rồi ở phần trên nó xịt lửa, ví dụ vậy. Hay là đưa tay rờ mặt trời mặt trăng, ví dụ. Hay là bay chung quanh núi Tu Di, một nghĩa là một hàng trăm ngàn ngàn vòng, ví dụ. Nó phát đắc những thần thông, gọi là lục thông, bởi vì A La Hán thì được lục thông, còn ngoại đạo thì chỉ có ngũ thông thôi. Ngài A Nan này chứng sơ quả nhưng mà không có thần thông, không có tha tâm thông, thành ra không biết ông anh của mình nghĩ cái gì, chỉ nói là ông yêu cầu ông học thần thông thì vì nể anh mà dạy. Thì dưới đây nè, ông có cái phép mà để dạy thần thông nè, nếu muốn học thì đọc cho kỹ rồi về nhà luyện thử coi sao. Không thể sẽ nói rõ ra nè, đây nè, đọc nghe kỹ nha. Thọ tiên ngộ kiết già, quán tưởng là đang dùng tâm nhất thân lên, quán tưởng bay lên khoảng một phân một tấc, kế đến quán tưởng bay lên độ một thước một trượng, sau đó nhiếp tâm quán tưởng mình bay về chỗ cũ. Bây giờ thực hành đi nữa thôi, được không? Rồi kế đến này nè, kế đến dùng thân nhất tâm, hồi nãy là dùng tâm nhất thân, bây giờ dùng thân nhất tâm. Đầu tiên quán tưởng rời khỏi mặt đất một phân một tấc vân vân, cũng giống như trước, dùng thân nhất tâm, dùng tâm nhất thân cho đến lúc bay bổng lên không trung, sau đó nhiếp thân bay về chỗ cũ. Kế đó quán tưởng thân tâm nhất lên cùng lúc một phân một tấc vân vân, cũng giống như trước. Kế đó quán tưởng thân tâm xuyên qua các sắc chất hoàn toàn không bị chướng ngại, sau đó quán tưởng các sắc chất như núi sông đại địa nhập vào thân mình, giống như hư không, không bị chướng ngại, không còn thấy sắc tướng. Kế đến quán tưởng tự thân hoặc to lớn trùng khắp hư không, nằm ngồi tự tại, hoặc nằm hoặc ngồi, lấy tay sờ mó mặt trời mặt trăng, hoặc quán tưởng tự thân nhập vào trong vi trần, tất cả đều không chướng ngại. Dĩ nhiên đọc thì mình đọc như thần chú, hiểu gì đó không? Đọc cũng câu thực tập được, nhưng mà đề bà thì khác. Vi trần là bụi, bụi bụi nhỏ giống như vi trần, trần là bụi, vi là nhỏ, hạt bụi nhỏ. Rồi bây giờ A Nan dạy xong, bây giờ mình phải khơi dỗi câu chuyện đề bà ha. Nhân vật này rất là lý thú. Đề bà bèn tìm một nơi yên tĩnh trong 7 ngày đêm, nhất tâm chuyên chú tập luyện chứng đắc thần thông. Có 7 ngày 7 đêm, trong khi nhiều khi lục tu ngoại đạo nó tu mấy chục năm á. Bởi vì ông này căn cơ rất là mạnh, ông rất là giỏi trong ngoài không đâu. Nhưng mà các người cái tâm không chán, thành ra thông minh chưa chắc là, nếu mà không đủ điều khiển nó đỡ nó hại mình. Tất cả đều được thành tựu, đều được tự tại, tức là nãy giờ cái dạy đó không, biến nhỏ biến lớn, sờ mặt trời sờ mặt trong, nhập vào trong hạt bụi, được là làm đủ thứ, ông làm được hết. Sau đó ông bèn đến cung điện thái tử A Xà Thế, bay lên không trung hiện đại thần biến, thân trên phun nước, thân dưới phun lửa, hoặc là hông trái phun nước, hông phải phun lửa. Không, lúc này là biểu diễn khủng khiếp trên không trung, mình thấy mà cũng là trong tấm tắc khen ha. Mình thì thường thường mình hay thích những cái đó, mình thích những cái biến hiện như vậy nè. Thật ra mình thích mấy ông thầy phù thủy đó, có mấy ông mà gì đó mấy triệt sinh đó, thì không, ông làm đủ thứ, làm như hồi thế tự nhiên cái tường thần tự do biến mất, rồi cái xe lửa để cái lấy trùng lấy khăn trùng lại cứ mở ra, ủa xe lửa biến nó mất rồi. David Copperfield đó thì có nghe coi không nghe không? Họ thấy như thiệt rồi đó. Đó là dùng gì? Họ dùng phù phép phù thủy, họ niệm chú họ, rồi quỷ thần nó che đi, lực lượng âm binh của họ đó nó che đi. Họ mấy người họ đứng chung quanh họ có tin đâu? Họ chạy xuyên qua có phải là ông này cũng làm gì không? Thì chạy qua ta thấy gì đâu? Chạy trên khoảng không vậy đó. Mặc dù cái xe lửa vẫn nằm đó, thấy không? Nhưng mà người ta không thấy được, không có đụng nó được. Hoặc hiện thân lớn hoặc hiện thân nhỏ, nằm ngồi trên không tùy ý tự tại. Thái tử thấy vậy bèn hỏi cẩn thận: vị này là ai? Hồi đó giờ đâu biết, đâu gặp đề bà đa đâu biết. Thành ngạc nhiên, ủa có tự nhiên công tiên nào bay trên trời không làm đủ thứ không? Mới ngạc nhiên hỏi cẩn thận: đây là ai vậy? Thì cẩn thận trả lời: đó là tôn giả đề bà. Thái tử nghe thế tâm rất hoan hỷ, bèn vẫy tay gọi, tức là đưa tay ông kia còn đang tinh không trung đó, vẫy tay gọi xuống: "Tôn giả, sao không xuống đây?" Đề bà nghe gọi liền biến thành một hài nhi, biến thành đứa nít như nè, ông còn đang về 3 tháng vậy đó, nằm trên đùi thái tử. Thái tử ôm hài nhi vào lòng, hôn hít vào môi, sau đó nhổ nước bọt vào miệng nó, hài nhi bèn nuốt vào bụng. Hồ mô Phật, không nịnh mà muốn cầu cái gì, cầu được lòng thái tử thì phải làm vậy thôi, làm nhục. Nhưng mà không, giờ bây giờ đang cầu thái tử mà anh không có liêm sỉ. Một lát sau hoàng hiện thân cũ, thái tử thấy đề bà hiện nhiều thần tướng càng thêm bội phục. Bây giờ đang được lòng thái tử rồi, đề bà thấy thái tử kính ngưỡng mình. Ngưỡng này là gì biết không? Ngưỡng là ngứa lên, là ngưỡng mộ. Bèn tâu lên chuyện vua cha cúng dường Đức Phật 500 xe phẩm vật. Mục đích đến đây là để cầu cái đó thôi. Thấy Đức Phật được 500 xe, mình cũng muốn 500 xe gì đi kìa mình con. Thái tử nghe xong bèn nói với đề bà: "Ta cũng có thể cúng dường 500 xe phẩm vật cho tôn giả và chúng tăng, lẽ nào không bằng Phật?" Đề bà nói: "Ý kiến tuyệt diệu." Giống như đọc phim Chưởng Kinh Phung Dung vậy ha. Từ đó về sau, đề bà được cúng dường trọng hậu, càng lúc càng trở nên kiêu mạn. Được rồi, có danh có lợi dưỡng rồi, hàng năm mấy người giàu đó, không con giàu chút đỉnh bắt đầu thấy họ nhìn mặt khác à. Không, thực sự là vậy, mấy người mới giàu đó, thường thường mình nhìn cái mặt họ sao không, không giống hồi xưa. Hồi xưa lỗ mũi họ thấp mà sao nó giờ lỗ mũi nó cao vậy. Đó là bệnh chung của chúng sinh thôi. Cái người, những người mà cái phước mà thường thường mà được phước mà nó hơi chút đỉnh phát ra đó, mà dỗ dàng mà lên mặt đó, thì những người đó phước nó xìu xuống luôn. Còn những người mà trước sau như một đó, cứ ngày nghèo cũng như ngày giàu không có gì thay đổi, cái người đó phước rất bền, rất là lâu, vì không bị tổn ông đức. Cái kiêu mạn nó làm tổn cái ông đức của mình rất lớn. Thế là tại sao các vị, tất cả thánh nhân hay tất cả những thiền nhân đều tôn, đều mà ca ngợi cái sự khiêm nhượng là vậy. Thành ra mình thích cái người khiêm nhượng. Thành ra mình mà giả sử phước phát ra, khoan khoan lên lên chân cái nào từ từ. Ví như lấy gậy đập vào mõm chó, làm cho nó càng hung dữ. Việc cúng dường này cũng tương tự như vậy. Thái tử đem gậy lợi dưỡng đập vào mõm chó đề bà, làm cho ông ta càng lúc càng thêm hung ác. Đây là một ví dụ không? À, thật thế cầm cái gậy lợi dưỡng đập vào cái mõm chó đề bà thì con chó này nó càng lúc càng lên hung dữ, thì càng nên kiêu mạn, càng hung ác thêm. Tưởng mình là ngon rồi, càng lúc càng có đức Phật không ra gì hết. Hồi xưa thấy Đức Phật còn nể nể chút, giờ được thái tử ủng hộ rồi, cũng 500 xe đâu sợ, đâu thua gì đâu, gì phải sợ ổng. Do nhân duyên này, đề bà bèn khởi tâm phá tăng, bây giờ muốn làm Phật nè, được lợi dưỡng rồi bây giờ muốn làm Phật. Tên là cậu gì? Danh Văn. Không, lợi dưỡng chưa đủ, cũng giống như người ngoài đời vậy đó, mấy ông tỷ phú, bây giờ muốn làm chính trị. Chỉ vậy được chức thượng nghị sĩ này, chức tổng thống kia đó. Bởi vì cái ông là tỷ phú, không ít mấy người biết đến, thì giờ ông cầu danh văn, ông bỏ tiền ra ông mua danh, thì ông chạy ứng cử gì làm chính trị là được, người ta gì biết tiếng nhiều nhất gì nữa. Đề bà bèn khởi tâm phá tăng, cải đổi giới luật của Phật, tuyên truyền dĩ kiến. Biết đề bà làm gì khác Đức Phật không? Đề bà mới nói đặt ra 5 pháp là bắt buộc cả đời phải đi khất thực, không được nhận lời ứng cúng, tức là người ta thỉnh đến nhà là nhất định không được đến. Rồi không được, nghĩa là phải suốt đời nghĩa là ngồi gốc cây, không có được vô ngủ trong nhà. Rồi một cái cuối cùng quan trọng nhất mà bây giờ người ta xuyên tạc đó là biết gì không? Ăn chay trường. Mồ Phật. Thành ra có người giờ họ nói là mình ăn chay trường là mình là đệ tử của Đế Hoạt Đạt đó. Ăn không được ăn thịt cá, chỉ được ăn rau cải thôi, ngũ cốc thôi. Mục đích không phải là gì hết, là Đức Phật. Lúc đó thì dĩ nhiên là còn khất thực. Thì Đức Phật vì không muốn là mình phải làm phiền thí chủ. Bây giờ ví dụ đến nhà quý vị đi khất thực, đến trước cửa nhà người ta, bây giờ người ta đang nấu ăn cái gì người ta còn dư người ta cho mình thì mình phải nhận chứ. Còn nói cho tôi miếng tàu hủ. Ví dụ bây giờ người ta nấu tàu hủ thôi cho mình, ta phải chạy ra chợ ta mua miếng tàu hủ cho mình, làm phiền người ta không? Phải không? Bây giờ cho con cá dễ chưa bán thôi thì ăn chứ sao, phải không? Nhưng mà dĩ nhiên là Ấn Độ, cái mà khất thực qua đến Trung Quốc á thì nó biến chất. Đầu tiên đó, khi Đạo Phật mới qua thì các ngài cũng đã khất thực. Nhưng mà khất thực ở bên Ấn Độ và khất thực Trung Hoa ý nghĩa nó khác nhau. Cái người Ấn Độ mà nhìn cái người mà khất sĩ đó, không đắp áo nghĩa là hoại sắc, nghĩa là đi khất thực đó, thì đó là dáng dấp của những người thanh cao, từ bỏ danh lợi, không còn màng đến những vật chất thế gian. Người Ấn Độ họ thấy hình tướng đó họ lại sùng kính. Còn người Tàu thì không. Cầm cái đồ đi ra đứng ngoài đường, thanh niên thấy rõ ràng mới 23, hai mấy 30 tuổi, khỏe mạnh vậy mà không đi làm, mà đi xin ăn. Thì dưới con mắt người Tàu đó, đó là đồ ăn mày, ký sinh trùng, vô ích cho xã hội. Người Tàu không có đầu óc độc thần, không có kiểu mà tôn sùng mấy người ăn này như Ấn Độ đâu. Thành qua đến cái bên Tàu thì cái thức thực không còn hợp thời nữa. Mà người Tàu như Ấn Độ hai cái phong tục gần như tương phản. Thí dụ như đối với người Ấn Độ đó, ví dụ như khi mà tôn kính đó, thì vạch áo bên phải, đưa vai bên phải ra để tỏ là cung kính. Nhưng mà người Tàu sao? Áo kính lại, đưa vai là hổn, đưa vai là vô lễ, mất lịch sử. Còn người ta Ấn Độ đi chân không, gặp một cái vị mà trưởng lão tỏ lòng tôn kính phải đi chân không. Còn đúng gặp ông vua mà đi chân không vô trời ớt mà dám phạm khi quân, đưa bằng chân cho ta coi ha, xấu quá. Thành ra hai cái tư tưởng nó khác biệt hết trơn à, không thích nào dung hợp được hết. Thành ra các người mà đi khất thực bị chướng nghi duyên, chướng ngại rất nhiều. Còn vấn đề mà tại sao mà không còn mặc cái y của Đức Phật mà phải mặc như vậy là đời lương á, thầy cũng vô trong cung cũng mặc đắp y thì kiểu năm truyền đó. Nhà vua rất là sùng thượng mà các thầy vô thì đến thầy cũng đúng quy nghi hơn. Đi vô rồi trình gặp nhà vua thì nghĩa là trợ áo xung bày vai bên phải, các cung nữ thấy che mặt lại. Xin lỗi thầy dẫn chơi, nghe có lộ liễu rồi thấy sao mà họ nhìn không quế á. Hoàng hậu qua nói bà đề nghị sửa đổi lại cho các thầy cũng mặc áo này, áo này là phải là áo của các thầy tu đâu, áo này là của qua các quan đây chứ không, cái này là thiểu sứ. Mấy ông thực ra có ai cá quá bội không? Mấy ông gì đi vất vất gì nè, không thể sợ thầy. Thầy biểu diễn sống động như vậy nha, không có định áo cụ quan lớn, áo này cũng đưa vào. Còn sao cái gì các y phải đắp lên sau thì phải cái này nè, thì đắp khi đắp gì đấy rõ ràng là cái giống như là đeo vai bên phải là gì nữa, đúng không? Cái y nó xuống đây rồi, đâu có đắp cái y nào có đắp lên trên nữa đâu. Và nó vẫn là đưa vai bên phải, nhờ vai bên phải giờ sao đắp lại rồi. Thì đó là tại sao mà bên khoa Trung Hoa nó biến vậy. Thành ra cái bên người bên Nam truyền họ không hiểu, họ nói mình không phải đắp y Phật. Cái y áo nó tùy theo quốc độ. Ở bên Ấn Độ, ở bên Tích Lan, ở bên các xứ Nam truyền nó khác. Còn họ theo văn hóa Ấn Độ. Còn bây giờ cái đạo Phật du nhập vào Trung Hoa thì phải có theo cái phong tục người Hoa. Nếu mà cưỡng lại họ thì làm sao sinh tồn được. Nội đang còn tùy thuận họ mà họ còn không cho sinh tồn, mấy ngàn năm họ cứ quýnh hoài, bị mấy ông nho với mấy ông lão tối ngày ăn hiếp Phật giáo. Thành ra biến thành cái y như vậy, đó là một cái ấy. Thành ra cái vấn đề khất thực đó, bên Tàu đến mà sau này đến đời Đường đó, khi mà Thiền Tông bắt đầu hưng thành lên đó, thì mới họ mới rút lên núi. Cái người đầu tiên chủ trương là tự canh tự thực là ngài Bắc Trượng Hoài Hải, đó về sau, các vị sư Trung Hoa không còn đi thất thực, tự về nhà canh tác nấu nướng ăn, không có còn đi xin người ta nữa. Thì đạo Phật biến thành đạo Phật của Trung Hoa, không phải đạo Phật Ấn Độ nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, nhập gia thì tùy tục, muốn sinh tồn với họ lâu dài thì phải tự mình thích ứng với người ta, chứ không nào mà ôm chặt cái hình tướng của mình rồi nói là đây là nguyên thủy, đây là nguyên chất, còn cái kia là biến dạng. Không phải vậy. Đạo Phật là nó sống động, nó thích ứng từng hoàn cảnh, từng quốc độ. Cũng như Đức Phật, trong luật nói là các vị tỳ kheo không được mang giày da, da con vật. Mình mang giày da tức là mình phó gián tiếp sát sanh. Thì khi mà ngài, thầy nghĩ là một vị tỳ kheo nữa, vị A-la-hán nào qua bên cái nước ở Ao Phú Hãn vậy đó, thì lúc đó là toàn là đất đá không à, đâu có giống Ấn Độ đâu. Ấn Độ là bình nguyên, đất đòn bằng phẳng, nếu mà đi chân không thì làm sao chịu nổi. Thì vị tỳ kheo nó mới trở về bạch Phật là: thưa Đức Phật, bây giờ Đức Phật cho phép chúng con mang giày da. Đức Phật nói: được. Đức Phật mình không phải là một người cố chấp vào hình thức nào hết, tùy cái sự mà cần thiết Đức Phật cho phép dùng. Cho nên là học luật cũng phải hiểu như vậy, chứ không phải bắt buộc phải như vậy. Cho nên bên Đại Thừa mình phải sống động mới được. Mình trở lại đây, bây giờ đây nè, thì một trong cái năm cái pháp của Đề Bà là không được ăn thịt cá. Tức là vì ông, tại vì ông sao, ông muốn phá Phật, thì ông phải làm tìm cách đủ thứ. Đức Phật nói A thì ông nói trừ A, Đức Phật nói B thì ông nói trừ B. Thì cũng có 500 vị tỳ kheo nghe theo cái lời nói của ông, bỏ theo ông. Thì họ tập hợp với nhau, mỗi nửa tháng họ tụng, họ làm pháp yết ma riêng biệt. Tức là bây giờ tự nhiên tăng đoàn chia làm hai. Phá yết ma nó có hai loại: phá yết ma, phá hòa hợp tăng và phá yết ma tăng. Phá hòa hợp tăng là như vậy, ví dụ một chùa có 10, có 9 thầy, 20 thầy đi, thì tự nhiên mình vô mình tổng thọ làm sao, chùa chia làm hai nhóm, một nhóm 5 người. Vì đáng lẽ mỗi tháng họ tụng giới nhau vậy, bây giờ tự nhiên cái họ 5 người họ tụng đây, 5 người họ xuống cái phòng nào đó họ tụng giới riêng, thì tăng không còn hòa hợp nữa, bị bể lòng đôi, thì cái người đó bị phạm vào giới ngũ nghịch là phá hòa hợp tăng. Còn giả sử mình vô mình đâm thọt cho hai ông thầy mà hiềm khích nhau đó, cái đó không phải là phá hòa hợp tăng, mà có đó là gì? Lưỡng thiệt, bị phạm giới lưỡng thiệt, tức là đâm thọc. Cái đó không có nặng bằng, nó chưa phải là nghịch tội. Nghịch tội phải là tăng đoàn chia làm hai, mà phải 5 người trở lên. Bởi vì 5 người trở lên mới phải làm pháp yết ma được. Thì lúc đó kêu là phá hòa hợp tăng. Còn phá yết ma tăng là một người tự xưng làm Phật, thì cái yết ma tăng ở đây không còn phá được nữa. Cái đời này đó, không, thí dụ mình trong nói tôi là Phật đây thì không ai tin nữa. Nhưng mà lúc đó Đề Bà nói ông là Phật thì có người tin. Bởi vì tại sao vậy? Uy nghi như Phật vậy đó. Nói ông đề ác, đạo ác, chứ thiệt sự tướng tốt ông hiện là mình không thấy ông ác đâu. 32 tướng tốt mà cái gì sao ác được. Mắt nghĩa là đẹp, mình mấy cao, người cao lớn, mà học rồi giàu rộng, hiểu giờ hiểu nhiều nữa, hiểu không? Bây giờ xong rồi, chia được, ông có tăng đoàn rồi, ông có 500 đệ tử rồi, ngon lành rồi không? Một tháng hay nhiêu đó được 500 xe, rồi có 500 đệ tử nữa, giờ phải nghe không? Làm Phật mới được. Bây giờ đi tìm Phật nói. Giờ làm Phật, đi tìm Phật là thương lượng giao chức Phật cho ông. Đề Bà bèn đến trước Phật nói: Đức Phật đã lão suy, phải nên tìm nơi hẻo lánh tịnh dưỡng, yêu cầu ngài giao chúng tăng cùng pháp tạng cho tôi trưởng quản. Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng quái lạ, lại kêu yêu cầu Phật phải giao chức Phật cho ông, giao chức Phật cho ông để ông được làm Phật. Phật đã lão suy, lúc đó Phật nhiêu tuổi thì cũng không biết. Nhưng mà Lệ Bà Đạt Đa có nhỏ tuổi hơn Phật không? Ông cũng bằng tuổi Phật mà ông kêu Phật lão suy còn không lão suy. Cái này ngang, đứng là ngang, nói năng ngang được, vô duyên. Thế là thế sao? Tự nhiên đã nói những câu thiệt là vô duyên. Phải tìm nơi hảo lắm để tịnh dưỡng. Ai cần ông lo cho phải không? Lúc đó có Phật Sa Lợi Phất, có một kiền liên, có tất cả những vị đại đệ tử nhìn nhau, biết bữa nay ông này ông là ông có hóa điên hay không? Bây giờ Đức Phật, mình thấy Đức Phật là hóa điên rồi. Lúc đó Đức Phật, Đức Thế Tôn ở trước đại chúng, nói với Đề Bà, nói thẳng trước mặt đại chúng: các ông Xá Lợi Phất, một kiền liên thuộc hạt trưởng lão mà ta còn chưa đem Phật Pháp giao phó, huống chi ông là cái uống nước bọt người khác. Nói thẳng vào mặt. Đây là lần một, không phải là lần độc nhất Đức Phật ác khẩu, thì hiện nói ác ngôn. Bởi vì nhân vật Đề Bà này là không thể trị được. Thành ra mình trong thế gian cũng vậy, mình dạy con mình cũng vậy. Bên đây thì dĩ nhiên không được rồi đó. Là có những nó lì quá thì phải đem roi giọt nó dạy nó. Nhưng mà dĩ nhiên đây là nay quanh quanh kêu liền mà thôi, mình ngồi tù liền. Nó khổ vậy. Bởi vậy cho nên cái người mình được nuôi dưỡng bên đây này, cái ngã họ bộ lắm. Bây giờ họ được tưng bốc từ nhỏ, rồi họ được nuông chiều, họ được ca tụng bản ngã. Rồi thành ra cái người ở sinh tử nước này, một cái ngã nó to ghê. Đụng một cái là nó sẽ khiến mình đã to, đụng một cái là nó sẽ đưa mình ra pháp luật. Nói chuyện mình bằng luật pháp chứ không nói chuyện trực tiếp. Nó có luật sư, mình không xứng đáng nói chuyện trực tiếp, họ có luật sư nói chuyện với mình. Dĩ nhiên là mỗi cái nền văn hóa nó khác, mình cũng không nói là họ xấu, mình không tốt. Dĩ nhiên Việt Nam mình không phải là cái gì cũng tốt hơn ta, nhưng có những cái thầy cũng chưa chấp nhận được. Thiệt sự là thầy qua đây từ năm 75, lúc đó thầy mới 21-22 tuổi à. Bây giờ thầy gần 60, thầy cũng chưa chấp nhận được cái lệ đó của người Mỹ. Nhưng mà dĩ nhiên mình ở đâu không, mình sẽ chấp nhận cái luật lệ của họ. Bây giờ thì nên cứng cái, có những đệ tử khi mà nó cương cường quá rồi thì lúc đó lời ngọt nói đạo lý không cải đổi họ được. Phải cho họ một cái roi rất mạnh vào đầu, thì Đức Phật đánh một cái roi rất mạnh vào đầu ông Đề Bà kỳ này. Nhờ cái roi này nè mà sau này mới hối cải. Bây giờ ông chưa hối cải nhưng mà ông sẽ hối cải. Chứ Đức Phật nói để ta nhường coi ngôi là cho em mà hay gì nữa thì chẳng có vụ đó. Ông càng lúc càng điên cuồng hơn, ông càng ngạo mà ông càng hung dữ hơn. Cái người này phải quánh bằng một cái lời ác độc gì vậy. Còn Đức Phật mình nhiều khi đôi khi phải thể hiện nói những lời không được ngọt ngào. Chứ cứ đừng, mình cứ tưởng Đức Phật là ngồi yên nhẹ, để bên đông thì ngã bên đông, mà để bên tay thì ngã bên tay. Câu đầu cốc cốc thì cứ nắm ngoan với Đạo Phật. Một hình ảnh sai lầm của một cái người, của quý vị đối với người xuất gia. Khi mà ông thầy hiện tướng mạnh mẽ để chưởng quản, thì quý vị nói là ông thầy hung dữ. Rồi với ông thầy mà ngồi đâu đó thì ông thầy nhu nhược. Thành ra các thầy thiệt là khổ. Bị quý vị chưởng quản thì nó không làm được việc gì hết. Thành ra xuất gia đời này khổ lắm. Thành ra bây giờ thầy, ai mà nói muốn xuất gia thì nó khuyên khoan khoan. Suy nghĩ lại thiệt kỹ đi. Xuất gia không, cái quốc độ này không có hình tướng đẹp để hoàn truyền Phật Pháp. Bây giờ thế lực tăng đoàn đang suy vi, mà người tại gia thì không chịu học Phật, không chịu nghiên cứu giáo lý, không chịu tu dưỡng để hộ trì Phật Pháp. Các vị cứ để cho quý thầy, mà quý thầy thế lực càng lúc càng yếu dần, rồi bị phân tán, rồi bây giờ chia ra 5-7 nhóm, rồi chửi nhau, đánh nhau, càng lúc càng suy yếu, thì các ngài không còn năng lực để trưởng quản Phật Pháp nữa. Thì nếu mà các vị không chịu đứng ra học Phật, thì vài 30 năm nữa, Phật Pháp Việt Nam mình lại sẽ bị suy vong. Thì không nói, không có nói giỡn đâu. Bởi vì mỗi ngày ngoại đạo nó rút bớt cái tín đồ của mình qua kia, rút bớt, nó lấy ống hút, nó hút từ từ, cái đứt mình nó cạn dần. Không, nó si phong, đó là nó phong, nó cái người cứ đổi đạo từ từ, đổi đạo từ từ. Thành ra là một cái bi thảm, bi kịch của Phật giáo mà mình không biết đâu ha. Mình cứ tiếp tục là đi nhìn lỗ mấy thầy, rồi bắt lỗ mấy thầy, rồi phỉ báng mấy thầy, rồi trên mạng lưới dâm tăng này dâm tăng kia nọ, biết toàn thế giới nghe. Tưởng vậy là hay, mấy người thầy tại gia họ làm những điều mình thấy rất là ngang ngược, mà rất là phi lý và vô lễ đối với người xuất gia như vậy. mà không tự ý thức, họ cung cấp tài liệu cho ngoại đạo để muốn nó viết những cuốn sách tắt giặt thầy chùa, giặt thầy gì đó. Chính là mình cung cấp dữ liệu, dữ kiện cho chính ai, sao nó biết được? Nếu không phải là những người nằm vùng như mình cung cấp tài liệu cho nó, thành ra nhiều khi mình nằm vùng đó. Thành ra cái vấn đề mà hộ trì Phật pháp không nghĩa là đi chửi mấy thầy, không phải vậy. Thành ra bây giờ mình học Phật để mình ủng hộ Phật pháp. Giờ trở lại đây, đề bà bị Đức Phật chửi xong sao? Đề bà nghe Phật hủy nhục mình trước đại chúng, nhưng bị tên độc bắn trúng tim, càng trở nên điên cuồng sân nộ. Đây mới làm bày cho thái tử thả Vô Dữ nè. Còn ông ở trên núi, ông lăn đá ra Đức Phật. Sau đó ông bèn đến cung thái tử mưu bàn gian kế. Thái tử thấy đề bà bèn hỏi: hôm nay tôn giả vì sao mặt mũi tiều tụy không giống mọi lần? Mỗi lần đến là hớn hở tươi cười, là bởi vì được 500 xe lợi dưỡng, phải không? Ăn no tì ra gì nè, béo tốt, mặt mày hồng hào. Hôm nay bị chửi một câu như hoa héo mùa xuân vậy đó, thấy không? Đến héo hon vậy nè, đước vô cái là ế hái là mặt chùm bồng đúng không? Thái tử mới là ngạc nhiên, mỗi ngày ngày đến sao thấy vui quá, vui vẻ tươi cười, nhưng mình sao thấy nó khác thường như vậy. Bây giờ để bà nói: thái tử biết không, Thế Tôn đã già, không thể thống lãnh đại chúng, phải nên phế bỏ để tôi lên làm Phật. Thì cái người này nghĩa là tham vọng, nó làm thấy khủng khiếp, tham vọng khủng khiếp. Phụ vương ngài cũng đã già, cũng nên phế bỏ để thái tử lên làm vua. Vua mới, Phật mới, lãnh đạo giáo hóa, như vậy không vui sướng sao? Giận là sao? Vua mới, Phật mới, hai người cùng nhau thống lãnh, quả là hạnh phúc nhân loại gì nữa. Thái tử nghe xong vô cùng phẫn nộ, quát lên: chớ buông lời sàm sỡ. Ông thái tử A Xà Thế tự nhiên nghe ông đề bà này tự nhiên xuống mình giết cha mình. Lúc đó thái tử chưa biết câu chuyện này, mới nổi giận, nó tự nhiên ông đến ông nói những lời sàm sỡ như vậy, kêu tôi giết cha tôi là có vấn đề gì? Đề bà này là người tỉnh nhắn lắm, bình tĩnh chứ không phải nóng như mình tưởng đâu. Đề bà nói: thái tử đừng nóng, nhà vua đối với thái tử hoàn toàn không có ân đức. Lúc hoàng hậu sắp sanh, nhà vua ra lệnh cho hoàng hậu từ trên lầu cao trong trượng đẻ thái tử rơi xuống đất, mong cho thái tử bị chết. Do vì thái tử phước lớn cho nên chỉ bị gãy một ngón tay. Nếu như không tin, xin thái tử hãy nhìn ngón tay của mình, đây là điều minh chứng. Thái tử nghe xong hỏi lại lần nữa: điều này có thật hay không? Thật sự là thái tử tin rồi, nhưng mà vẫn còn chút nghi ngờ, thì nó mới hỏi lại lần nữa. Dĩ nhiên là hồi xưa thì là tin đề bà quá là gì nữa, thần phục từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì còn chút hiếu, vẫn còn đối cha còn có một chút cảm tình, thành nó mới hỏi lại. Thì đề bà đáp: nếu như không thật, chẳng là hạ thần đến đây để bỡn cợt thái tử. Nó dùng chữ hạ thần, thấy không? Tội nghiệp một vị tăng mà hạ thần đối với ông vua, không? Thành nó đề bà là người gì? Gian dảo vô cùng, dùng đủ thứ ngữ thuật ấy, để mà mê hoặc ông vua. Nghe xong thái tử tin lời đề bà và hoàn toàn tuân hành những ác kế của ông ta. Bây giờ biết đâu là giết cha nè. Bắt cô cha là Tần Bà Sa La giam trong ngục kính, dậy đến bay lớp cửa. Thái tử lại la lệnh các quan không cho một ai được đến thăm. Bảy lớp cửa này làm sao? Bảy lớp tường, phải không? Phải qua bảy cái cửa, đó là bảy vòng tường á. Mà mỗi cái cửa là một chìa khóa khác nhau, do một người cầm giữ. Thành ra muốn thăm ông, muốn vô gặp ông vua không phải dễ. Qua một cái cửa thì có một người mở cửa, cửa thứ hai là cái chìa khóa khác, do một người khác mở cửa, là bảy lần như vậy mới được vô đến chỗ. Bởi vì ông sợ ông kia trốn, sợ các đại thần có mưu kế để cứu ông vua ra, thì ông phải làm như vậy. Đây là một người nghĩa là cũng rất là mưu kế. Quốc thái phu nhân, quốc thái, thái là thái gì? Thái hậu. Bởi là mẹ của vua là thái hậu, còn nếu mà vợ của vua là hoàng hậu, còn bà nội của vua là gì? Nó chồng một hồ Phật thì người ta phim trưởng còn cũng khá nhiều. Không vậy hả? Chứ không phải coi kim dương, không phải coi mấy cái phim ấy hả? Không, cái đó là cũng nên học. Vì bởi vì người tu của Bồ Tát thì phải học đủ thứ, không pháp môn nào cũng phải học. Vì mến tưởng vua, bà lo nghĩ phương trước cứu giúp. Vì cách của bà nè, bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mực thoa dính nơi thân, đổ đầy nước nho và cắt hạt chủ anh là, rồi lén đem thức ấy dâng cho vua. Tức là đầu tiên bà tắm xong rồi bà lấy mật trước, bà lấy mật bà trét lên trên đây, bà trét lên trên người, xong rồi bà lấy bột á, bà mới đắp nó lên, như vậy nó mới dính. Còn giả sử bà nhồi bột trước bà đắp lên thì đâu có dính được, thành ra bà là người làm mật trước rồi, nó mới nhóc nhồi bột đắp lên, thành nó dính trên thân, nó dính kỹ hơn là mình nhồi bột trước với mật rồi mình đắp thì nó không dính, hiểu không? Cái phương cách của bà là vậy. Bà tưởng nó là cho thần diệu không? Bà tưởng là phương pháp bí mật nhất. Hỏi: quần thần còn bị cấm không được gặp nhà vua, tại sao phu nhân là người trong hoàng tộc mà lại không bị cấm chế? Đáp: quần thần thân thể khác biệt, lại là